Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, nhân dịp chiêm bái tháp chuyển pháp luân Sanat Ấn Độ, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài để tu thiền và niệm Phật có kết quả. Trong hơn 10 ngày qua, các quý Phật tử trong đoàn đã đặt rất nhiều các câu hỏi liên hệ đến cách làm thế nào để giúp cho một hành giả thực tập thiền và niệm Phật có được chánh niệm và nhất tâm bất loạn. Câu hỏi đó theo chúng tôi là đi vào trọng tâm của phương pháp thực tập, mà nếu không để ý với những hỗ trợ thuận duyên, dầu có ngồi xuống một chỗ, miệng thì niệm, mắt thì tập trung, tâm thì muốn nhiếp niệm, nhưng chúng ta vẫn đang chạy nhảy như là con khỉ chuyền cành và con ngựa rong ruổi trên các cánh đồng hoang. Điều đó cho thấy rằng là cái phương pháp thực tập đang lúc ngồi thiền không đúng với chánh niệm, và niệm Phật không đúng với nhất tâm bất loạn. Ngay sau đây chúng tôi xin trích dẫn kinh Trường Bộ tập 4 trang 78 về 6 trở ngại mà người thực tập niệm Phật và thiền hay bất cứ một pháp môn nào cần phải nhớ nỗ lực để vượt qua các trở ngại vừa nêu. 1. Từ bỏ thói quen ôm đờm công việc. Đời sống tâm linh là một sự hướng nội, và do vậy để có được một sự thực tập ngồi xuống trong vòng 5-7 phút là đạt được chánh niệm, thì người thực tập phải tập một thói quen giờ nào việc đó, khóa công việc ngay chỗ nó xuất phát. Ví dụ vào giờ hành chánh từ 7 cho đến 11 giờ chúng ta đang có mặt tại công sở hay là một nơi làm việc, công việc chúng ta phải làm là tập trung trọn vẹn tâm ý vào công việc ngay văn phòng, không nên mang việc ở gia đình và việc của bà con làng xóm vào trong công sở. Vì như thế thì tâm của chúng ta sẽ phải ôm đờm 2-3 công việc cùng một lúc, đang khi đó chúng ta giàu có muốn cũng không đủ thời gian để giải quyết chúng. Và vậy đó, việc ôm đồm công việc không ở địa điểm mà nó cần phải giải quyết làm cho chúng ta vừa mất thời gian vừa mệt mỏi cảm giác, và do vậy hoàn toàn không có hiệu quả. Để bỏ thói quen tiêu cực này thì Đức Phật dạy trong các kinh: tập phát họa việc làm việc theo thời gian, giờ nào chúng ta trải nghiệm công việc đó và chỉ một công việc duy nhất mà thôi. Bằng cách làm này đó thì chúng ta sẽ tập thói quen không ôm đờm hai việc cùng một lúc. Người có tâm bao biện rất mệt mỏi vì ngộ nhận rằng tính trách nhiệm là con đường duy nhất dẫn đến sự thành tựu mọi kết quả trong nỗ lực. Trên thực tế đó thì nếu chúng ta biết quản trị công việc, giao những việc không cần thiết cho những người thân cùng chia sẻ và gánh vác, một mặt ta nhẹ gánh, mặt khác ta dễ dàng tập trung cho việc làm có kết quả. Thói quen của chúng ta nghĩ rằng là nếu tôi không đích thân vào công việc đó nhờ người thân hay gia nhân hoặc là người giúp việc, làm thì tất cả mọi việc sẽ hư hết, kết quả không cao, và do đó chúng ta sẽ bị vướng kẹt vào thói quen ôm đờm. Đức Phật phân định thời gian biểu cho mỗi ngày làm việc của Ngài rất rõ. Từ 3 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng, Đức Phật thuyết giảng cho con người ngoài hành tinh, thường được gọi trong kinh là chư thiên. Sáng, Ngài cùng với các đệ tử đi vào thành để khắc thực. Và đây là cái dịp để Đức Phật truyền dạy chánh pháp của Ngài thông qua sự tương tác xã hội. Đến trưa, giờ ngọ trai, Đức Phật và tăng chúng mỗi người ngồi dưới một gốc cây hoặc là tàn cây bóng mát tập thể, ăn cơm trong chánh niệm, giữ yên lặng tuyệt đối, nhai thật kỹ thực phẩm để hỗ trợ cho tiêu hóa. Sau đó Đức Phật đi thiền hành khoảng nửa tiếng, ngồi xuống lại, Đức Phật có cơ hội thuyết giảng cho những người hữu duyên, hoặc các câu hỏi trực tiếp, hoặc những đề tài mà theo Ngài cần phải nói để giúp cho người nghe được lợi lạc. Sau đó Đức Phật trở về tịnh xá, và từ giờ chiều cho đến tối, bất cứ ai có những vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau, muốn được chia sẻ, tháo mở, hoặc là muốn học hỏi về kinh điển, nhiệm màu của Ngài, được sự sắp xếp của các thị giả, Đức Phật đã chia sẻ các pháp thoại. Tối đến, cho đến khoảng 11-12 giờ khuya, Đức Phật vẫn tiếp tục ngồi thiền và hướng dẫn các đệ tử của Ngài làm việc đó. Với một thời gian biểu như vừa nêu, Đức Phật đã tập và hướng dẫn cho chúng ta về việc nhất tâm nhất ý cho công việc đang diễn ra trong một không gian với một thời gian nhất định. Và bằng thói quen này, chúng ta sẽ rời bỏ được cái sự ôm đờm bao bì công việc mà phần lớn chị em phụ nữ với vai trò làm mẹ và làm vợ thường bị vướng phải. Do đó ta phải tập chia sẻ công việc cho những người thân cùng gánh vác. Người mẹ phải giao trách nhiệm cho con cái, để con cái có thể làm tốt công việc khi chúng ta còn khỏe, và có thể truyền trao những góp ý, kinh nghiệm để con em của chúng ta làm việc tốt đẹp hơn mình. Bằng cách làm đó, trong cùng một thời điểm, ta có thể giải quyết được nhiều công việc khác nhau bằng việc giao trách nhiệm cho những người trợ lý. Việc giao cho người trợ lý có thể chỉ đạt được 70% so với tự bản thân chúng ta làm, vẫn còn tốt hơn nhiều khi chúng ta bao biện thì mệt mỏi, giảm tuổi thọ, mà hiệu quả và hiệu suất công việc lại không cao. Cho nên thiết là một mạng lưới, tạo điều kiện cho người khác cùng làm, chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc quan trọng hơn. Dân gian Việt Nam có câu: không có chợ, không có mợ, chợ vẫn đông. Ý muốn nói rằng là nếu mình không bao biện, không ôm đờm, công việc đó nó vẫn diễn ra thường xuyên như nó chính là. Chúng tôi xin đổi câu này lại: không có chợ, không có mợ, chợ càng đông. Nếu chúng ta không bị vướng kẹt vào tính bao biện, ôm đờm, bao xăng, giành trách nhiệm và độc quyền trách nhiệm, thì có lẽ là mọi việc sẽ tiến bộ nhiều hơn. Và do đó, chúng ta với vai trò là những người lớn tuổi sẽ rút lui, nhường cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia gánh vác và làm thế các công việc của mình. Bằng cách làm đó, thế hệ đi trước truyền trao kinh nghiệm cho thế hệ đi sau. Thế hệ đi sau có thể làm tốt hơn thế hệ đi trước bằng kiến thức, năng lực, tâm huyết và cộng với một phần kinh nghiệm của những người đi trước. Đó là cách ta giúp cho các thế hệ đi sau, mà phần lớn là con cháu của mình, trở thành thành công và vững vàng ngay khi mà mình còn sống. Bằng cách làm này, chúng ta không sợ các hiện tượng tre già mà măng chưa mọc. măng có thể mọc khi che mới ở tuổi trung tuần. Vì đó mong măng trở thành là vững vàng hơn và che đó nhẹ gánh hơn. Cả hai thế hệ, che già và măng non, đều có thể đồng hành trong các công việc. Rũ bỏ tâm ôm đờm khi ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh và trải nghiệm tâm linh mới thật sự có kết quả. Việc nhiều, thiền não nhiều, giao tiếp nhiều, các giác quan phải tiếp xúc với đối tượng trần cảnh nhiều, và do đó sự vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp sẽ nhiều hơn. Cho nên ai muốn đời sống trải nghiệm tâm linh và rũ bỏ tất cả những căng thẳng, mệt mỏi, thì trong lúc thực tập cần phải bỏ qua hết tất cả sự ôm đờm. Điều 2. Từ bỏ thói quen ham nói chuyện. Các quốc gia nghèo đang phát triển về kinh tế, nỗi khổ niềm đau của các công dân đó bao giờ cũng nhiều hơn. Do vậy, những người thuộc nước nghèo có thói quen chia sẻ cảm xúc khi ngồi lại với nhau, tụm ba tụm bảy là nói chuyện trong nhà, ngoài phố, nhỏ to, tâm sự. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng thông qua việc chia sẻ chúng ta rũ bỏ được các muộn phiền. Theo Đức Phật, đó là điều nên hiểu ngược lại. Mỗi một lần chia sẻ nỗi đau niềm đau của ta cho người khác nghe, nỗi khổ niềm đau được hâm nóng thêm một lần nữa, chúng ta biến mình trở thành nạn nhân. Đang khi đó, những người không liên hệ gì đến nỗi đau do chia sẻ nỗi đau của chúng ta đã làm cho họ bị vướng bận cảm xúc. Đang khi họ chưa đủ năng lực để giải phóng nỗi khổ niềm đau cho mình, và lại phải ôm đờm cái nỗi đau liên lụy đó, là điều nên tránh. Trong các kinh, Đức Phật thường dùng khái niệm đừng nên mồi lửa khổ đau trong nhà mình, của riêng mình, cho nhà người khác và cho người khác bằng sự chia sẻ. Và bằng cách này, theo Đức Phật, ta phải chia sẻ nỗi khổ niềm đau với những người có kinh nghiệm giải quyết, những chuyên gia, các thầy, các sư cô đã từng có nhiều kinh nghiệm tu học. Việc chia sẻ ngắn gọn sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc được giải pháp. Còn chia sẻ không đúng người sẽ dẫn đến tình trạng đổ dầu vào lửa, lửa khổ đau sẽ được bùng phát nhiều hơn. Đức Phật cũng tiếp tục dạy, đừng mang lửa khổ đau ở ngoài đường của người khác về đốt cháy hạnh phúc trong gia đình mình. Phần lớn khi chúng ta bị khổ, chúng ta thích chia sẻ, thích nói nhiều. Chia sẻ và nói nhiều không phải là giải pháp. Cho nên nói vừa phải, nói vào trọng tâm, nói không phải phàn nàn, kể lể, mà nói để cùng nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Giải pháp của các vấn đề nằm trước mặt thôi. Nhưng vì chúng ta lính quýnh, mỏi mệt, sầu bi, u não, lo lắng, cho nên chúng ta đã bị ức chế tâm lý. Do đó đã trở nên quán gà và không tìm ra được một giải pháp. Mà đang khi bình tĩnh dễ nói chuyện, chúng ta có cơ hội quay trở về bên trong, phân tích nhân quả và nhân duyên, đâu là điều kiện trực tiếp, gián tiếp, đâu là những tác động xung quanh, đâu là nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân xã hội. Từ đó khắc phục, chúng ta mới giải quyết chúng một cách an toàn. Cho nên ai có thói quen nói nhiều thì hãy nhớ điều đạo đức thứ tư Đức Phật đã dạy, gồm có 4 nội dung: nói đúng sự thật, nói hòa hợp, nói văn hóa về lịch sử, và nói những điều có lợi ích. Phần thứ tư của điều đạo đức thứ tư là nhấn mạnh đến việc kiệm lời. Không biết, không nắm rõ, không hiểu thấu đáo thì hãy nên dựa cột mà nghe. Phát biểu trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng truyền bá các thông tin sai lệch, và điều đó dẫn đến điều thị phi, mà nghiệp thị phi làm cho chúng ta bị phiền não và rắc rối, thậm chí có thể bị liên lụy đến luật pháp. Vì đó người tu học Phật nói rất ít, nhưng nói chắc cú. Nói cái gì có lệ lạc thì mới phát ngôn, còn những thứ không có lệ lạc, chưa đủ tình điều kiện, chưa đúng tình huống, nói ra không có giá trị gì cho ai, thì yên lặng trong thiền định để rũ bỏ các ức chế tâm lý. Đây là một thái độ ứng xử rất khôn ngoan về truyền thông thông qua cửa miệng. Điều 3, từ bỏ thói quen mê ngủ nghỉ. Mỗi một đời người có 1/3 dành cho giấc ngủ, trung bình 8 tiếng một ngày. Ở tuổi ngủ tuần trở lên, thời gian ngủ chỉ còn lại khoảng 7 tiếng. Từ tuổi lục tuần trở lên, thời gian ngủ còn lại 5 tiếng. Càng lớn tuổi, sự vận động của chúng ta càng ít, tiêu thụ calorie càng giảm, do đó giấc ngủ tự động bị giảm đi. Ở tuổi thiếu nhi, trung bình ngủ 9 cho đến 10 giờ. Ở thanh niên, ngủ 8 tiếng là chuẩn. Người mê ngủ nghỉ vì lầm dặn rằng phải ngủ 8-9 tiếng cho đến mười mấy tiếng mỗi ngày thì mới có thể đảm bảo được tuổi thọ và sức khỏe. Theo Đức Phật, ai ngủ nghỉ nhiều sẽ tăng trưởng các thói quen đam mê hưởng thụ và trì độn về nhận thức. Do đó, rất dễ các vướng vào các chứng bệnh béo phì, tim mạch do ngủ nhiều và thiếu vận động mà ra. Người thực tập ngủ nhiều sẽ không thể nào có được cơ hội đạt được chánh niệm khi chúng ta ngồi tập trung vào thiền, niệm Phật hay là tụng kinh. Do đó, người xuất gia theo Đức Phật dạy, mỗi ngày giảm thiểu cái nhu cầu ngủ nghỉ cũng như là ăn uống và tiêu thụ gần như là 30% so với người bình thường. Đó là cái nhu cầu cần phải giảm bớt để dành thời gian, tâm huyết, công sức cho các Phật sự và việc độ sinh. Cho nên quý Phật tử có thể ngạc nhiên thấy các thầy, các sư cô cũng đi giống như chúng ta, cũng làm việc các Phật sự, nhưng lại ăn ít hơn, ngủ ít hơn mà vẫn khỏe, không bị bệnh. Là đó là vì tập thói quen ăn ít, ngủ ít và làm nhiều. Và với thói quen này đó, tuổi thọ sẽ được đảm bảo hơn. Và khi ngồi thiền, chúng ta cũng thực tập dễ dãi hơn, dễ thành công hơn. Điều 4, tránh thói quen thích hội đoàn. Phần lớn chúng ta có thói quen đông, vui, hao. Ngoài cái hao tiền bạc do ga lăng, do bao biện trong các cái cuộc vui chơi, giải trí, theo Đức Phật, người nào thích hội đoàn, thích đám đông, thích sơm tụ, thích vũ trường, thích quán bar, thích karaoke, thích những nơi vui chơi, sẽ khó có khả năng làm chủ được chính mình. Cho nên sau khi đi trải nghiệm những khu vui chơi như vừa nêu, ngồi xuống dầu có nỗ lực thiền quán, niệm Phật, tụng kinh, chúng ta sẽ mất tối thiểu là dài 3 tiếng để rũ bỏ các cái bóng dáng của những cái cuộc vui chơi vừa được gieo rắc vào trong đầu. Cho nên người tu học Phật, những gì không đáng thì không cần phải thưởng thức, những gì không quan trọng thì không cần phải biết đến, những gì không thật sự mang lại an lạc thì chúng ta đừng bén mảng đến bởi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi liếm, thân xúc chạm, điều ít nhiều vướng dính bởi giác quan. Do đó thực tập thói quen gọi là cố gắng ở riêng một mình, những nơi thanh vắng, yên ổn, thoáng mát, nhằm phục vụ cho việc trải nghiệm đời sống tâm linh hoặc mở mang tri thức. Ai thích đi chơi với chúng bạn đồng lứa tuổi, rủ đâu là có mặt ở đó, hoặc là có mặt trên từng cây số thì không thể nào thực tập thiền quán và niệm Phật có kết quả. Điều 5, tránh tình trạng dễ vui sáu giác quan. Mắt có nhu cầu thưởng thừa thưởng thức, ăn uống và tiêu thụ hình hài, màu sắc, màu đen, trang sức phẩm, cảnh trí đẹp. Hầu như cái nhu cầu tiêu thụ của con mắt cao gấp 20 cho đến 200 lần so với các giác quan còn lại. Lỗ tai có nhu cầu tiêu thụ các loại nhạc phù hợp với cái gu và sở thích của mình. Và đây là hai phương tiện dễ dàng dẫn đến sự nhiễm trước và đắm nhiễm của con người. Lỗ mũi và cái miệng, làn da là ba phương tiện dễ đắm nhiễm về sự hưởng thụ của thân. như là thế giới phương Tây đề cao vai trò hưởng thụ trên thân. Tất cả những thứ đó, nếu chúng ta dễ vui, không chịu làm chủ, sẽ dễ dẫn đến tình trạng phá vỡ hạnh phúc gia đình, vì chúng ta không biết giữ mình trước những cám dỗ và cạm bẫy. Ai dễ vui các giác quan, phóng túng, thiếu làm chủ, thiếu chánh niệm, thì khó có thể đạt được chánh niệm đang lúc ngồi thiền, hay là nhất tâm đang khi niệm Phật. Điều 6, ăn uống vô độ là một thói quen xấu. Chị em phụ nữ có thói quen ăn như mèo, nhưng mà ăn nhiều lần, tới mỗi lần ăn là ít. Do vì ăn quá nhiều lần, cho nên lúc nào cái đầu óc chúng ta cũng nghĩ tưởng đến cái việc thưởng thức, và do đó rất khó tập trung làm chủ chánh niệm trên thân, là làm chủ chánh niệm trong tâm. Do đó Đức Phật dạy các vị xuất gia thời của Ngài, mỗi ngày ăn chỉ có một cử vào giữa trưa, từ 11 giờ cho đến 1 giờ trưa. Sau đó chỉ uống nước giải khát, phần lớn là các nước trái cây hoặc là nước lọc, không có các cái kích tố. Theo Đức Phật, nhờ thực tập giảm tiết về ăn uống mà người tu sĩ đó sẽ có được một sức khỏe rất là mạnh, và khi ngồi thiền hay là quán tưởng để phát triển trí tuệ không bị cái bao tử làm trở ngại. Ngày nay khi Phật giáo phát triển ở các nước theo Đại Thừa thì mỗi tu sĩ mỗi ngày ăn 3 cử, nhưng số lượng mỗi cử là rất giới hạn. Cử sáng chỉ một chén cơm nhỏ, một dĩa rau hay là đậu hũ kho. Bữa trưa và chiều trung bình là 2 chén, và khối lượng thức ăn cũng tương tự như là buổi sáng. Như vậy tổng số thực phẩm ăn 3 cử sáng, trưa và chiều bao giờ cũng thấp hơn người tại gia từ 30 cho đến 50% tổng số lượng thực phẩm được tiêu thụ. Nhờ đó bao tử trở nên nhẹ nhàng. Khi bao tử trở nên nhẹ nhàng thì việc ngồi niệm Phật tụng kinh không bị trở ngại. Ăn sáng ở các chùa thường bắt đầu vào 6 giờ, ăn trưa 11 giờ, ăn chiều 5 giờ chiều. Thời khóa vào bữa tối thường bắt đầu vào 7 giờ tối. Như vậy ít nhất có 2 tiếng để tiêu hóa các thực phẩm vốn ăn rất ít và vừa phải. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành, sau khi đi ăn cơm xong phải đi thiền hành trong mặc niệm để hỗ trợ cho dịch vị làm tốt công việc tiêu hóa thực phẩm trong bao tử. Và bằng cách thức đi kinh hành này, người tu tập rất ít bị bệnh, mặc dầu không thực tập các loại thể dục thể thao thông thường như là người tại gia. Như vậy mỗi một người tu trung bình một ngày có khoảng 45 phút đi thiền hành vào sau cử cơm bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều tối. Đó là một thói quen rất tích cực. Cho nên người tại gia phải ăn uống có chừng mực. Rất may mắn, ngày nay khi khoa học thực dữ được phát triển, kiến thức về y khoa và sức khỏe phần lớn chúng ta đều nắm. Người nghèo phấn đấu để có được chén cơm, manh áo, cơm, áo, gạo, tiền là mối quan hồi của những người chưa được giàu có. Đang khi người giàu sang và thành đạt lại ăn ít hơn những người nghèo, vì muốn giữ dáng, vì muốn làm đẹp, vì muốn có sức khỏe và muốn có tuổi thọ lâu dài. Đó là cách ăn uống có tiết độ. Ngoài ra theo Đức Phật, việc ăn uống tiết độ tốt nhất là nên ăn chay. Ăn chay như trong 12 ngày vừa qua chúng ta trải nghiệm tại Ấn Độ là đủ các dưỡng chất cần thiết cho một cơ thể vận động làm việc trong một ngày. Người Ấn Độ không sử dụng các loại canh như Việt Nam, cho nên họ nhấn mạnh đến rau, quả và củ. Ngũ cốc là rất rẻ tiền ở tại Ấn Độ. Sữa là chất bổ rất cần thiết cho người ăn chay. Và khi nhấn mạnh đến các loại thực phẩm vừa nêu thì người ăn chay tại Ấn Độ đảm bảo được cái độ dưỡng chất cần thiết để cơ thể có thể làm các việc cần làm trong một ngày. Đang khi đó người Việt Nam ăn quá nhiều các nước lèo trong canh, cho nên khẩu vị đó thì được kích thích, nhưng chất bổ dưỡng thật sự thì không đầy đủ. Sau một thời gian trung bình là từ 3 năm cho đến 5 năm ăn thực phẩm chay và mặn theo phong cách Việt Nam, phần lớn người Việt Nam bị bệnh loãng xương về sau này là do vì chưa đủ các dưỡng chất. Cho nên ăn uống điều độ còn có nghĩa là ăn uống đúng thời khắc, ăn uống đủ dưỡng chất và không ăn dư thừa những thứ không cần thiết. Do đó chịu khó tư vấn các bác sĩ để chúng ta ăn vừa phải, mà theo Đức Phật, người nào giữ được như thế mới có khả năng dễ dàng đạt được chánh niệm đang khi ngồi thiền, và đạt được nhất tâm bất loạn đang khi ngồi niệm Phật. Đó là 6 điều được Đức Phật nói trong Kinh Trường Bộ, tập 4, trang 79. Và do vậy, khi ai làm được 6 điều này, thì chỉ cần ngồi xuống trong vòng 5 phút là có thể đạt được chánh niệm một cách dễ dàng, và duy trì chánh niệm đó một cách rất là sâu sắc. Đó là những điều Phật dạy mà chúng ta nên làm quen. Và sau đây là lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Tương Ưng, tập 5, trang 121. Năm đối tượng trói buộc tâm sau đây cần phải được nỗ lực rũ bỏ và chuyển hóa, thì người tu thiền và niệm Phật mới có thể có tiến bộ tâm linh và thực tập đạt được hạnh phúc an lạc bây giờ và tại đây. Thứ nhất, chuyển hóa tham dục. Theo Đức Phật đó, phần lớn con người bị chìm đắm trong vô thường và sanh tử khổ đau là do vì vướng kẹt vào tâm tham. Tham á, gồm có hai phương diện, tham thiện và tham ác. Tham thiện được Đức Phật định nghĩa là dục như ý túc, tức là những nhu cầu, ước nguyện chân thành, ước muốn tốt, phát nguyện lành và các cái tâm ý tích cực cần phải được nuôi dưỡng và phát triển, vì chúng là nguồn động lực không thể thiếu. Trong kinh, Đức Phật thường đưa ra ví dụ giống như là một con ngựa được đặt trước mõm của nó một bó cỏ nàng thơm hay đàn hương. Chủ nhân của ngựa dùng bó cỏ này để khích lệ con ngựa tiến tới phía trước. Khoảng cách giữa cỏ và mõm con ngựa là cố định. Do vì không biết, con ngựa nghĩ rằng là cần đi tiến về phía trước thì mới có thể thưởng thức được cỏ thơm hay là lúa ngon. Và do vậy nó cứ tiếp tục đi. Bằng phương pháp đó, ta nhử bản thân mình bằng những lời ham muốn tích cực có giá trị sẽ dẫn đến một cái nguồn động lực giúp cho chúng ta tiến về phía trước. Nhờ đó chúng ta đạt được các nỗ lực cần đạt được. Ngoài nội dung của các ham muốn tích cực, tất cả các ham muốn tiêu cực, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức và không phù hợp với lương tâm, theo Đức Phật, người tu tập cần phải nỗ lực chuyển hóa. Dầu các việc làm xấu chỉ mới khởi lên trong tâm niệm của chúng ta, chưa có cơ hội thực hiện, hoặc là thực hiện chưa xong, luật pháp chưa phát hiện, thì lúc ấy nghiệp xấu đã được gieo rắc rồi, và quả xấu vẫn đeo bám chúng ta như bóng không rời hình. Đạo đức học Phật giáo nhấn mạnh đến động cơ của tâm, vì từ đó mà các hành vi được phát hiện và nuôi lớn. Cho nên khi làm chủ được động cơ thì chúng ta mới làm chủ được ở tâm tham. Nhờ đó vượt qua được những việc tiêu cực vốn có thể dẫn đến rất nhiều điều xấu trong cuộc đời. Các loại tham tiêu cực bao gồm tham tình dục. Đức Phật cho phép người đệ tử tại gia hưởng thụ tính dục một vợ một chồng theo luật định và phải chung thủy theo nguyên tắc đó. Còn vợ chồng người khác dầu có hấp dẫn hơn, đẹp hơn, hiểu biết hơn, sang trọng hơn, thành đạt hơn, không phải là của mình, cho nên hãy chuyển hóa thói quen tham dục đó bằng cách không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng của người khác giới phái. Tức là vậy, khi chúng ta tiếp xúc với người khác giới phái, nếu mình là người đã có vợ chồng rồi, thì tướng chung, tức là vóc dáng hình hài hoặc nam hoặc nữ của người đó, đang cái tướng duyên, tướng riêng là những cái đặc điểm, những cái ấn tượng mà chỉ có người đó có, người khác thì không. Để ý để tứ vào các tướng riêng này, chúng ta rất dễ bị kẹt vào thói quen tham dục, từ đó dẫn đến cái nhu cầu muốn chinh phục và sở hữu được người đó, đang khi chúng ta lại không nỗ lực để vượt qua tâm tham ái của bản thân. Từ đó, người tại gia có thể bị vướng kẹt vào vi phạm luật pháp và trái với đạo đức lương tâm đối với những người đã chính thức có vợ và có chồng hợp pháp. Do đó, quán bất tịnh là nghệ thuật để giúp cho chúng ta rũ bỏ được tâm tham ái. Và ai không chuyển hóa được điều này, thì khi ngồi tập trung xuống một chỗ, tất cả những cái tàn dư, bóng dáng của đời sống tham dục sẽ có thể khởi dậy trong não trạng của chúng ta. Và về đêm khi ngủ, rất dễ dàng bị các ác mộng. Ngoài ra, các loại tham như là tham nhũng, hối lộ, móc quạt, lừa đảo, dối trá đều làm cho tâm chúng ta bị chao đảo lên xuống như là các đợt sóng ở trên mặt nước biển. Cho nên hành giả khó có thể đạt được sự an lạc tỉnh thức đang khi chúng ta nỗ lực thực tập chánh niệm. Điều 2, chuyển hóa sân hận. Theo Đức Phật, nặng nhất của sân hận là giết người, kế đến là thương tổn bằng các loại vũ khí, đánh đập, ẩu đả, xung đột và va chạm là các hình thái khác nhau của tâm sân. Cốc cần, không cần đời, không cần người, giận, ghét, hờn, ganh, tật đố, ghen đều là các biểu hiện của tâm sân. Khi vướng kẹt vào các biểu hiện đó, thì con người có thể có những lời nói rất là cáo gắt, nặng nhẹ, thị phi, chửi bới, quyền rủa, hoặc là giận đùng đùng, đập bàn, xô ghế, khoạt nhổ, khoát tay, phẩy chân, và thể hiện ra các thái độ không hài lòng, không thích thú đối với người có những ứng xử dầu thuận hay là nghịch với mình. Tâm sân hận đó sau khi được thể hiện không kết thúc, lại tiếp tục trở thành một nỗi ám ảnh đang khi chúng ta ngồi tĩnh tọa một mình. Đọc thoại và nói nhẩm là một thói quen tâm lý thường xuất hiện trong não trạng của chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi cảnh vật, tâm mình bị loạn động do vì không để ý, cho nên ta không thấy được cái mức độ hoạt dụng tiêu cực của chúng. Lúc ngồi một mình, giống như một ly nước đã được lắng trong, do đó một tâm niệm nhỏ về sự giận dữ, nối kết với cái sự giận dữ của quá khứ, bực tức, khó chịu, không hài lòng, đều có thể trở thành kẻ thù của sự bình an và hạnh phúc. Vì đó, đang khi ngồi thiền mà không rũ bỏ được thói quen sân hận dưới nhiều biểu đạt khác nhau, thì hành giả không thể nào có được chánh niệm. Cho nên, Đức Phật đã dạy các vị xuất gia, đừng để cơn giận tồn tại và khống chế tâm của mình quá một đêm. Đây là bước đầu thực tập. Để giận quá một đêm theo Đức Phật là quá nhiều rồi. Người nào để cơn giận quá dài, dẫn đến các ức chế tâm lý, những biến chứng về căng thẳng, stress, sầu muộn, âu lo, phiền não và trầm cảm là những diễn tiến rất thông thường mà một người không có nỗ lực chuyển hóa tâm sân thường bị vướng phải. Cho nên chuyện nào đã qua rồi đều là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, và mình là nạn nhân của một người nào đó, cũng cần phải dẹp lại với quá khứ, khép lại như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Và cái phận sự của người tu tập là làm sao để chuyển hóa tâm khổ đau do hận thù mà ra. Bằng phương pháp này thì chỉ cần ngồi xuống trong vòng vài ba phút, chúng ta dễ đạt được chánh niệm, và đây chính là nền tảng của sự chuyển hóa trong tu tập. Để chuyển hóa được tâm sân, Đức Phật đã dạy trong rất nhiều các bản kinh, xem lỗi lầm của người khác là chuyện bình thường, và tâm lượng thứ sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng bỏ qua, không chất chứa nỗi khổ niềm đau và hiềm hận đó trong tâm. Ứng xử cao thượng là một trong những nỗ lực cần thiết mà người tu tập chuyển hóa tâm sân có thể đạt được. Ngoài ra, hãy nỗ lực trì hoãn phản ứng để cho cái cơn sân giận không có cơ hội được xuất hiện ngay lập tức. Thay thế vào lúc đó là việc chuyển đề tâm, tức là hướng tâm mình về một cảnh vật khác, chẳng hạn như là gió thoảng, mây bay, mảng trời xanh, mảng cỏ xanh, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, đi bách bộ, chỉ trong vòng 5-7 phút, cơn giận dữ chúng ta sẽ nguôi ngoai, giống như là các cơn lốc khi đã đi qua, bụi và cát bắt đầu rớt và dừng lại trên mặt đất. Đó là cách thức ta biết khôn ngoan, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình, và để cho mình không phải bị vướng kẹt vào các phản ứng sân giận mà đôi khi do thiếu thực tập chúng ta đã trở thành nạn nhân của mình. Chánh voi chẳng hổ mặt nào là một trong những nỗ lực rất tích cực. Cứ quan niệm rằng mình là chén kiểu, kẻ gây sự là chén đá, lấy chén kiểu mà chọi chén đá là một lỗ lạ lớn. Giờ đó chúng ta biết nhường nhịn mà không cảm thấy rằng mình đang bị xúc phạm. Giờ đó tâm nhẫn nhục này mới giúp cho chúng ta vượt qua được các cơn sân hận. Các lời khiêu khích, nói xấu, chọt gậy bánh xe, phá đám, tấn công, thương tổn, không nên để chúng làm ta bị bận lòng. Và đây chính là nghệ thuật chúng ta vượt qua được các nỗi hàm quan và quan trái trong cuộc đời. Điều 3, chuyển hóa thói quen hôn thủy. Hôn là trạng thái buồn ngủ, giả dưỡi, bần thần, chán trường, mệt mỏi, uể oải, như là chúng ta đang bị ngủ gà ngủ gật ở trong tâm. Hôn nghĩa là không sáng suốt, thủy đó là muốn ngủ gà ngủ gật. Đây là một thái độ tâm lý đôi mà phần lớn khi bị thiếu ngủ, khi bị mệt mỏi, khi bị phiền não, khi chán trường, khi không còn thói quen lạc quan và tích cực yêu đời, chúng ta bị chìm vào trong dòng cảm xúc tiêu cực đó. Và những người nào bị vướng vào tâm lý vừa nêu, không thể nào tu tập có kết quả, dầu là bất kỳ pháp môn nào. Trong kinh, Đức Phật dạy khi rơi vào trạng thái vừa nêu, thì quý vị có thể đứng dậy đi bách bộ hoặc thiền hành, hoặc là niệm Phật kinh hành. Tiếp tục ráng ngồi trong tư thế đó chỉ làm cho chúng ta uể oải và đối phó với cái thói quen mệt mỏi trong tâm thôi. Việc đi kinh hành sẽ giúp cho chúng ta năng động và con mắt phải nhìn tới phía trước, chân phải bước đi, thế là công với chúng lành, chúng ta sẽ vượt qua được trạng thái uể oải vừa nêu. Nếu làm như thế mà không thành công, thì chúng ta có thể thực tập nhìn mặt trời vào buổi sáng. Nếu giữa trưa hoặc chiều tối chúng ta bị buồn ngủ, đang lúc chúng ta nỗ lực tu tập, thì hãy mở một cái bóng đèn tròn màu vàng và hãy nhìn vào bóng tròn đòn đó trong vòng khoảng 3-5 phút. Đừng quá gần vì có thể làm chói mắt. Ánh sáng của mặt trời và bóng đèn sẽ làm cho nhãn quan và con người được kích thích và giãn nở, tác động lên trên hệ thần kinh sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được cơn buồn ngủ. Ngoài ra trong dân gian còn có rất nhiều các phương pháp mà trong Phật giáo sử dụng, đó là nhen nhúm hương trầm ở nơi mà chúng ta đang tụng niệm, bái sám và thực tập. Mùi hương trầm nguyên chất kích thích vào trong bộ não thông qua lỗ mũi sẽ làm cho não chúng ta được hưng phấn, và do vậy chúng ta khắc phục được cơn ngủ và uể oải một cách dễ dàng. Nếu sự uể oải đó là kết quả của do mất ngủ hay là bị suy nhược cơ thể, thì theo Đức Phật ta không cần nên gắng gượng vượt qua. Hãy dành thời gian đó cho việc ngủ, có thể dài 3 tiếng, hoặc là một ngày sau sức khỏe được phục hồi, chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực công việc tu tập. Đó là việc khắc phục các cái tiêu cực của cơ thể đang khi nó không muốn hợp tác để duy trì chánh niệm diễn ra trong ta. 4. Vượt qua thói quen trạo hối. Trạo hối là một thuật ngữ diễn tả cho trạng thái lăng xăng, phóng tâm, giống như là sóng dợn lên trên mặt nước bởi các làn gió tác động ngang qua. Phần lớn nếu chúng ta không tập thói quen làm chủ mình trong đi đứng nằm ngồi, thì khi ngồi xuống chúng ta ngồi giống như là một người đang bị đốt nóng vậy. Đức Phật thường dạy an tọa, và các thầy sau khi niệm Phật thì thường mời các Phật tử là kính mời an tọa. An tọa nghĩa là ngồi yên một chỗ, ngồi vững chãi trên mặt đất, ngồi như là trong tư thế thiền định, lưng, cổ và cột sống phải thẳng, tiếp xúc với mặt đất chúng ta đang ngồi là 90 độ. Lúc đó nó giống như một bức tường thành có thể giúp cho chúng ta ngồi vững và ngồi lâu. Nhờ như thế chúng ta không bị mệt mỏi. Nếu ai bị các cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thì quý vị có thể ngồi trên ghế và vừa ngồi tay chúng ta bóp các bộ phận bị đau bị tê, nhờ đó chúng ta có thể tập trung cho việc thực tập thiền quán, chứ không nhất thiết phải là ngồi trong tư thế thiền định. Những người già và những người bị bệnh tật nên linh động để giúp cho chúng ta có thể giúp tâm vượt qua được những cái thói quen lăng xăng, vừa đi vừa nói, vừa nói vừa cười, vừa đi giống như chạy, vừa ngồi mà không yên, đều là các biểu đạt lăng xăng. Ta cần phải tập thói quen khắc phục chúng. Ai làm được điều đó theo Đức Phật là giữ được oai nghi. Và oai nghi là điều mà các vị xuất gia được giảng dạy và thực tập từ những ngày tháng mới bắt đầu vào chùa. Cho nên người tu đúng lời Phật dạy rất điềm đạm, rất nhỏ nhẹ, rất từ tốn, rất khoan thai, và đó là cái biểu tượng của sự an lạc và hạnh phúc. Người phương Tây thường đi giống như là chạy, vì họ chạy đua với thời gian và họ bị vướng kẹt bởi các công việc. Đa khi thực tập là sống chậm, ngược lại với thói quen sống nhanh, sống vội vã, sống hối hả, mà vốn nó làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm trong cuộc đời. Ngoài ra, khi lúc ngồi, Đức Phật khuyên không nên dịp đùi, rung tay, tạo dáng vẻ, vì như thế nó làm cho mình đánh mất chánh niệm. Do đó phải ngồi đúng tư cách, đúng tư thế thì việc thực tập mới có thể được thành công. Để làm được công việc đó thì Đức Phật dạy chúng ta là nghĩ rằng giá trị của một con người lệ thuộc rất nhiều vào oai nghi và tế hạnh của vị đó. Cho nên muốn cho con người mình tăng trưởng giá trị thì phải nỗ lực làm những việc càng làm. Và đây là cách thức chúng ta tập dần dà, sau một thời gian chúng ta sẽ vượt qua được thói quen lăng xăng. Giờ nào việc đó cũng là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta điềm tĩnh và thản nhiên ngay cái tư thế mà mình đang ngồi. Điều 5, chuyển hóa thói quen hoài nghi. Hoài nghi là thái độ chưa chính tế của nhận thức, do vì thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ mà chúng ta rơi vào chủ nghĩa hoài nghi, tức là đặt vấn đề bất cứ điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu. Là cái đó theo Đức Phật dạy, muốn sống được hạnh phúc, chúng ta phải học đến nơi đến chốn các lĩnh vực mà mình đầu tư, các nghề nghiệp mà mình dấn thân, các pháp môn mà mình tu tập, để từ đó chúng ta không khởi lên bất kỳ một nỗi lo toan nào, thắc mắc gì về việc đó. Cho nên khi tu học Phật, chủ trương của Phật giáo là tiểu nghi, tiểu ngộ, trung nghi, trung ngộ, đại nghi, đại ngộ. Nghĩa là cần phải tham vấn các bậc thầy đi trước, thắc mắc ít thì giác ngộ ít, thắc mắc nhiều thì giác ngộ nhiều, thắc mắc vừa thì giác ngộ vừa. Có nghĩa là cái gì mà ta không biết thì đừng nên ém ở trong lòng, phải hỏi để có cơ hội được lắng nghe. Khi được giải thích rõ ràng thì cố gắng thực tập theo, nhờ đó ta hiểu vấn đề thấu đáo đến nơi đến chỗ, và đây chính là nền tảng giúp cho chúng ta vượt qua được các hoài nghi về Phật pháp. Cho nên những vị nào đã tu tập lâu thì cần phải nghĩ tưởng lại những giai đoạn đầu khi mình mới bắt đầu tập tẩm làm Phật sự, tham gia vào các chùa hay là trở thành các Phật tử, thì hầu như trước mặt chúng ta tất cả mọi thứ đều là mới lạ, bỡ ngỡ, thẹn thùng, không biết phải thực tập như thế nào, cái nào trước, cái nào sau. Chúng ta cũng liên tưởng những người mới tu học Phật giống như thế, họ rất lúng túng, thiếu kinh nghiệm, do đó chúng ta cũng truyền trao lại các kinh nghiệm mà mình đã thực tập cho những người mới vào đạo hay là Phật tử tăng tòng. Đây là cách thức chúng ta có thể trợ giúp cho những người thân vượt qua được các thói hoài nghi. Ngờ vực và quan mang là những biểu hiện tiêu cực của tâm hoài nghi. Mà người nào có tâm hoài nghi thì khi ngồi một mình có thói quen đọc thoại, lý luận và xét lại các vấn đề. Tâm hoài nghi đó trở thành là chủ nghĩa xét lại. Rất nhiều người tốt với chúng ta một cách không điều kiện. Người hoài nghi sẽ đặt vấn đề, nếu ông ấy, bà ấy không có dụng ý xấu, tại sao ông ấy và ấy tốt với tôi còn hơn là người thân ruột thịt? Lối suy nghĩ đó đã làm thương tổn lòng tốt của tha nhân. Cho nên phải thực tập trí tuệ thật nhiều và đọc kinh sách Phật thật nhiều, có nhiều kiến thức chừng nào chúng ta giảm thiểu được tâm hoài nghi chừng đó. Kẻ ít biết thì trở nên độc đoán. Kẻ độc đoán bao giờ cũng hoài nghi. Kẻ hoài nghi và độc đoán bao giờ chúng trở thành là kẻ ác độc. Tào Tháo có chủ trương thà giết lầm chứ không có tha lầm. Đó là chủ nghĩa hoài nghi đích thực và dẫn đến rất nhiều các nỗi khổ và hàm oan, vì chúng ta nghi dẫn đến một nỗi đau ở tha nhân rất nhiều. Do đó theo lời Đức Phật dạy, chúng ta không nên ứng xử như là một quan tòa. Tòa án khi phán quyết còn cho người ta biện hộ, ngoài đương sự bị cáo tự biện hộ cho mình thì mỗi người còn được quyền thuê luật sư biện hộ thế. Sau khi tòa án ở cấp sơ thẩm đã phán quyết mà không hài lòng, người ta được quyền kháng cáo lên tòa thượng thẩm, và cứ như thế việc phán xét có thể diễn ra rất nhiều lần. Đang khi đó trong thực tiễn thì chúng ta có thói quen phán như là đinh đóng cột và không cho người đối diện chúng ta có cơ hội giải bày, trình bày những khó khăn, những hiểu lầm, những trở ngại mà người ấy vướng phải. Từ đó chúng ta đã nghi cái thiện chí của người khác, và đó là một điều rất đáng tiếc và cần vượt qua. Theo Đức Phật, người rơi vào trạng thái hoang mang, ngờ vực, hoài nghi, dầu là bất cứ cái gì, sẽ không thể nào có được cái cơ hội trải nghiệm thiền quán một cách đúng cách. Do hoài nghi, chúng ta thường nắn tạo ra bằng sự suy luận chủ quan. Chuyện cổ kể rằng, hai anh em bị mất cha mẹ sớm, sống chung trong một căn nhà, nâng đỡ và thương yêu nhau. Người anh thì đi làm xa, lâu lâu mới về một lần, sơ ý bị mất một chiếc búa. Khi về hỏi người em nói là không biết chiếc búa nằm ở đâu, và do vì tâm hoài nghi mà động tĩnh cử chỉ đi đứng nằm ngồi và nói chuyện của người em đều bị người anh lý giải rằng đây là hành vi và thái độ của kẻ ăn cắp. Dân gian thường có cái câu có tịch mới rụt rịch, và dựa vào cái câu đó đó mà người anh đã suy nghĩ rằng em chính là tác giả đã đánh cắp chiếc búa của mình. Sau nửa tháng, kẻ ăn trộm ở gần bên nhà cảm thấy rai rứt hối hận, mới đem chiếc búa trả lại cho người anh và xin đền tội. Rồi anh rất cảm động và bỏ qua hết tất cả vì cái thái độ chân thành và trả lại của người ăn cắp. Kể từ đó, cũng với những cái cử chỉ bình thường hàng ngày mà trước đây vì hoài nghi, người anh nghĩ rằng đó là thái độ ăn cắp, thì bây giờ người anh lại nghĩ rằng đây là thái độ của một người vô tội, hiền lương và đạo đức. Do tâm hoài nghi thường dẫn đến thái độ ứng xử chủ quan, mà chủ quan thì không phản ánh đúng được bản chất của thế giới và con người. Người tu tập thiền và niệm Phật đúng lời Phật dạy, phải nhìn sự vật như chúng đang là, phải nhìn con người như họ đang là, bỏ qua hết tất cả mọi nhận định, đánh giá, phán đoán, suy luận, loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, mang tính chủ quan. Nhờ đó, chúng ta không tạo ra bất kỳ một nỗi hàm quan gì cho ai. Khi ai bị hàm quan, có điều kiện và có nhu cầu xin giải bài, thì chúng ta đừng có đóng khép lại cái cánh cửa đó. Vì đó là nhân quyền, và đó cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta có thể làm lành và hiểu đúng lẫn nhau. Cho nên, thực tập theo lời Phật dạy, người tu tập cần phải nỗ lực chuyển hóa tận gốc rễ của sự hoài nghi. Con đường thực tập tốt nhất theo Đức Phật, đó là phát triển chánh tri kiến, tức là có tầm nhìn đúng về thế giới quan, về nhân sinh quan, hiểu biết về các quy luật, bao gồm quy luật vũ trụ, quy luật hạt giống, quy luật tâm lý, quy luật đạo đức, quy luật duyên khể, quy luật tái sanh. Nhờ đó chúng ta không hoài nghi về nhân quả, không hoài nghi về chính mình, không hoài nghi về tha nhân, không hoài nghi về tất cả những thứ mà chúng ta nỗ lực. Tất cả sẽ có những phần thưởng rất là xứng đáng cho những người đã làm các việc lành. Vấn đề còn lại là tính thời gian cho sự trổ quả là cần thiết thôi. Cho nên, càng hiểu biết sâu về lời Phật dạy, chúng ta sẽ vượt qua được một cách rất dễ dàng các tâm niệm hoài nghi. Kính thưa các quý Phật tử, nếu trong kinh Trường Bộ tập 4 trang 79, Đức Phật nói về 6 trở ngại vốn có thể làm cho tâm chúng ta bất an, thì trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 121, Đức Phật nói 5 trói buộc của tâm như là kẻ thù bám dai như là đĩa, không rời bỏ sự hạnh phúc của chúng ta, và chúng đã trở thành các chướng ngại vật thật sự nguy hiểm. Cho nên những vị nào sau một thời gian thực tập vài ba tháng, và mỗi lần thực tập ngồi xuống 5-10 phút mà chưa đạt được chánh niệm, thì biết rất rõ rằng là chúng ta bị kẹt vào hoặc là một trong 6 trở ngại, hoặc là một trong 5 trói buộc tâm. 6 trở ngại đó xin lặp lại như sau: ôm đùm công việc, ham thích tâm sự và nói chuyện, đam mê ngủ nghỉ, thích hội họp vui vẻ, dễ vui 6 giác quan, và ăn uống không có tiết độ. Đây là những trở ngại vật mang tính tác động ngoại tại, nhưng lại có ảnh hưởng rất tiêu cực trong quá trình tu tập chuyển hóa của chúng ta. Còn những nguyên nhân nội tại bao gồm những thái độ tiêu cực và tâm lý xấu, nếu không nỗ lực chuyển hóa thì không thể nào có kết quả trong hành trì, bao gồm tâm tham dục, tâm sân hận, thái độ uể oải, thái độ lăng xăng và tâm hoài nghi. Người tu tập theo Phật pháp, dầu là tu bất kỳ một pháp môn nào mà không nỗ lực vượt qua được 5 tâm lý tiêu cực vừa nêu, thì vĩnh viễn không thể nào đạt được căn lành. Không đạt được căn lành thì không thể nào có kết quả chuyển hóa trong tâm linh. Cho nên thay vì cho rằng là pháp môn mình tu không có kết quả, tốt nhất các Phật tử hãy quay trở về đánh giá lại, đang lúc tu, trước lúc tu và sau lúc tu, ta có chuyển hóa được tâm tham dục, tâm sân hận, tâm hôn trầm, tâm trạo cử và tâm hoài nghi không? Nếu câu trả lời là có, thì ta phải nỗ lực nhiều hơn bình thường thì mới có thể vượt qua được. Còn nếu câu trả lời là không, thì chúng ta quay trở về phân tích về các trở ngại ngoại tại, những cái tác động xung quanh về ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giao tiếp với xã hội xung quanh. hoặc là bao gồm cả hai phương diện này. Theo Đức Phật, ngoài các nguyên nhân ngoại tại và nội tại vừa nêu, không có nguyên nhân thứ ba. Cho nên tu tập mà không có kết quả bởi niềm vui, hạnh phúc, an lạc, chuyển hóa và giải thoát là do chúng ta thực tập sai mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật theo định nghĩa của Ngài là thiết thực hiện tại, ngay đang khi chúng ta thực tập là có kết quả rồi. Ngoài ra còn có một đặc tính là siêu việt thời gian, có nghĩa là thời đại nào nó vẫn tiếp tục trở thành là phù hợp với khoa học, phù hợp với thời đại đó và có giá trị cho chúng ta hướng về. Hai đặc tính trong số 6 đặc tính quan trọng vừa nêu là quan trọng, có thể được sử dụng để làm thước đo. Nếu quý vị có thể tìm thấy một câu nào ở trong kinh mà không phù hợp với đời sống khoa học và xã hội hiện đại, chúng ta được quyền đặt vấn đề, và điều đó Đức Phật khích lệ trong kinh Tăng Chi. Qua bài kinh 10 cơ sở của đức tin chân chính là bởi vì theo Đức Phật, thỉnh thoảng có những bài kinh, những đoạn kinh bị biên tập do các đệ tử của Ngài đã không giữ đúng lời dạy của Ngài. Ngài đã ý thức việc đó, cho nên đã răn dắt chúng ta là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ông thầy của mình dạy thôi. Cái uy tín của ông thầy sẽ làm cho chúng ta bị mờ mắt, không đặt vấn đề, không tìm hiểu sâu, và tin tất tần tật mà không đánh giá bằng trí tuệ, đôi lúc chúng ta bị hiểu sai. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Kinh điển là do Phật nói, nhưng Ngài đã thấy rất rõ về sau này có những đoạn bị biên tập, cho nên phải đối chiếu một tư tưởng nào mà cả ba trường phái Đại Thừa, Nguyên Thủy và A Hàm cùng có chủ trương, thì lúc đó chúng ta tin chắc rằng lời dạy đó là đảm bảo. Còn lời dạy nào mà trong nguồn kinh này nói, nguồn kinh khác nói ngược lại, chúng ta được quyền đặt vấn đề, và việc đặt vấn đề như thế là rất có lý trí. Và đây là lời dạy duy nhất ở trong kinh Phật, chúng ta không thể tìm thấy trong bất kỳ một kinh thánh nào của tôn giáo nào, dầu xưa hay là nay, nhất thần hay là đa thần. Đó là điểm vượt trội về tri thức Phật giáo, mà nhờ đó người tu học Phật không mê tín dị đoan, không cuồng tín và không tin một cách mù mờ. Thực tập được như thế, tâm chánh niệm và chánh tri kiến sẽ giúp cho hành giả có thể dễ dàng đạt được chánh niệm, chánh định ngay sau khoảng chừng 5-10 phút nỗ lực thực tập đúng phương pháp. Đó chính là những lời dạy của Đức Phật, và hãy dựa vào những điều này để làm thước đo cho quá trình tu tập và chuyển hóa của mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.